Đóa lan nông nổi. Khi Lan xuống phi trường Singapore, đã có người của khách sạn đưa bảng tên đứng chờ. Người tài xế lịch sự và niềm nở xách đồ, mời cô lên xe. Ông ta thân thiện hỏi có phải lần đầu cô sang đất nước này. Cô nên tranh thủ đi chơi, Singapore có nhiều công viên, sở thú rất đẹp. Tôi làm gì có thời giờ, Lan náo nức, nhưng nghe ông quảng cáo như vậy chắc tôi phải cố gắng. Ở đây rất an ninh, người tài xế tự hào giới thiệu thêm. Cô có thể ra phố lang thang đến sáng không sợ gì cả. Lan đến khách sạn dựng phòng xong mới 2 giờ trưa, 7 giờ tối mới tập hợp theo chương trình làm việc của hội nghị. Lan bồn chồn muốn ra phố, cô vốn thích du lịch và khám phá cuộc sống mới lạ. Dẫu Singapore không có các công trình nghệ thuật cổ kính như nước khác, Lan vẫn cảm thấy đây là nơi dễ chịu để tham quan. Đeo ba lô lên vai, cô bắt đầu tìm đường đến tượng con sư tử đuôi cám Merlion. Người Singapore thật hiếu khách, ai cũng vui vẻ chỉ đường cho Lan với nụ cười thân thiện và hỏi thăm cô đến từ đất nước nào. Ngang qua trung tâm Suntec City, Lan lại mất phương hướng. Người đàn ông đeo kính trắng, mặc trang phục công sở tận tình chỉ đường cho Lan, rồi vẫy tay nói với cô, "Take care." Cô vui vẻ quay đi, nghĩ thầm. Chắc trong tiếng Hoa, anh ta muốn nói báo trọng. Chợt người đàn ông khi nãy chạy theo, gọi Lan rối rít. "Miss Vietnamese, Miss Vietnamese." Có phải mấy năm trước, cô từ về Pháp về Việt Nam bằng hãng hàng không Singapore? Đúng, Lan ngơ ngác, đáp theo phản xạ. Có phải lúc đó cô mang về một ba lô 10 kg toàn sô-cô-la? Đúng. Và người đàn ông đắc ý, cô đã nói sô-cô-la dành cho đàn con 5 đứa của mình. Lúc này Lan đã ngờ ngợ nhận ra, đó là người bạn đồng hành ngồi kế bên dạo nào. Khi đó cô từ Pháp về, quá cảnh tại Singapore. Anh ta rất vui tính, hỏi cô bao nhiêu chuyện. Hai người hợp đến mức đã trao đổi danh thiếp cho nhau. Lúc xuống máy bay, Lan còn nhờ anh xách hộ chiếc ba lô đứt quai vì chứa 10 kg sô-cô-la. Cô nói, tôi sẽ đền ơn anh một hộp, còn lại phải cho đàn con 5 đứa của mình. Lâu quá không gặp. Lan bật cười, nghe anh nói một câu khách sáo. Hai người vui mừng như thể bạn bè thân thiết tình cờ gặp nhau. Arthur nói có vẻ dẫn Lan đi thăm thành phố vì đang không bận rộn lắm. Lan nhận lời liền. Cô nghĩ, thật may gặp được thổ địa. Arthur chở Lan đến Little India và Chinatown khám phá cuộc sống của cộng đồng Ấn Độ và Trung Hoa. Mãi đến 6 giờ hơn, Arthur mới chở cô quay về khách sạn. Anh hẹn ngày mai lại gặp nhau. Lan đi ăn tối với đồng nghiệp dự hội nghị. Khoe với họ đã kịp thăm vài nơi của Singapore và làm ra vẻ bí hiểm với một chàng Singapore đẹp trai. Mấy cô gái đến từ Hồng Kông gần hỏi mãi, Lan vẫn cứ đáp. Một người bạn gặp nhau tình cờ, chẳng ai tin. Hôm sau Lan dự hội nghị suốt ngày, tối lại ăn chung với đồng nghiệp. Khi cô mệt mỏi về phòng lúc 9 giờ tối, điện thoại có tin nhắn. Chào Lan, Arthur đây. Tôi muốn dẫn cô đi Safari Night. Đây là một sở thú mở cửa đến nửa khuya, có các loài thú sống về đêm rất thú vị. Nếu đồng ý, gọi điện thoại di động cho tôi nghe nhé. Dù đang muốn leo lên giường ngã lưng ngay sau một ngày bận rộn, lời đề nghị của Arthur như liều thuốc khỏe, làm Lan phấn chấn ngay. Cô nhanh chóng bấm điện thoại cho anh. Khi Arthur chạy ra xa lộ vắng người, Lan hơi chột dạ. Dù sao anh cũng chỉ là người bạn qua đường. Lan không biết tên tuổi anh, nhưng cô đoán chừng 34 đến 37. Danh thiếp ghi là Marketing Manager trong một công ty đa quốc gia. Dù vui vẻ, nhiệt tình, điều gì bảo đảm anh không có ý xấu. Nhưng khi nhìn Arthur lăng xăng mua vé ở quầy rồi hướng dẫn Lan đi vào sở thú, cô chặt lưỡi tự nhủ, đừng làm cuộc sống buồn té bằng sự nghi kỵ xấu xa. Hai người lên chiếc xe vắng lặng của sở thú. Trời đột ngột đổ mưa. Xe chạy giữa khung cảnh rừng nhân tạo, có những đoàn thú thả thiên nhiên ở hai bên. Mưa tạt vào người khiến cô phải nồi nép vào Arthur cao lớn. Mùa mưa qua lâu rồi. Arthur cười, kỳ thật. Thôi kệ, Lan làm bộ thích thú. Anh không thấy như vậy mới lãng mạn sao? Đúng rồi, mình hãy tưởng tượng như đang ở trong rừng thật. Có mưa, có thú, vậy đêm nay trăng sáng quá. Edward chỉ tay vào những chiếc đèn cao áp, làm Lan cười khúc khích. Cô chọc quê. Ở Singapore cái gì cũng nhân tạo, mà sao thú không nhảy vào xe vụ khách nhỉ? Dễ thôi, chắc có điện bao quanh rồi. Nhưng mà biết đâu được. Arthur nhỏ giọng rì rầm. Tôi e có lúc cũng xảy ra chuyện. Thu giữ tìm cách nhảy ra vồ những cô gái nước ngoài xinh đẹp như Lan. Tôi có anh bảo vệ mà, lo gì? Cảm ơn cô đã tin tưởng. Arthur thốt lên vui mừng. Những con thú tuy có vẻ sống động, đi lại, ăn uống dưới ánh trăng nhân tạo, nhưng chúng không gây ra một âm thanh nào. Bầy sói chẳng tru, hổ lớn chẳng gầm gừ. Thú hiền quá, Lan đề nghị, chúng ta đi bộ đi. Đồng ý. Thế là hai người xuống đi bộ. Mưa vẫn rơi nên Arthur dương cao dù. Đoạn đường băng qua những chiếc cầu treo tuy nhân tạo vẫn gập ghềnh. Lan đang mang giày cao gót nên phải bám tay Arthur đi liêu xiêu. Cô muốn hỏi anh có vợ chưa, nhưng ngại không khí vui vẻ mất đi. Thôi thì cứ để lững lơ như thế. Một chiếc xe chờ tới dừng ngay trước mặt hai người. Những người khách trên xe bảo. Lên đi. Arthur giải thích muốn đi bộ. Mọi người cười ồ, lãng mạn quá, nhưng những con hổ đang đói lắm đó. Xe chạy, Lan nghe những tiếng xì xầm. Một cặp đẹp đôi. Ra khỏi sở thú, Arthur còn chở Lan đi ăn khuya. Không nén được tò mò, nhưng cũng chẳng muốn rõ chuyện. Lan vừa hỏi bâng quơ. Giờ này không có ai chờ anh ở nhà sao? Không, tôi đang tự do. Câu trả lời lấp lửng của Arthur làm Lan càng thêm thắc mắc. Nhưng rồi cô nhủ. Mặc kệ, mình cũng chỉ vui vẻ với anh ta vài ngày ít ỏi ở đây. Sáng hôm sau, các cô gái Hồng Kông lại trêu chọc Lan vì vẻ mặt ngái ngủ của cô. Họ nói cô đi chơi với boyfriend khuya mới về. Lan nhún vai không đáp. Hôm nay cô lại hẹn với Arthur. Anh mời cô đi ăn tối. Một người dễ thương như vậy, họa điên mới không nhận lời. Thế rồi họ đến nhà hàng Equinox trên tầng 69 của một khách sạn. Bữa ăn được đặt trong phòng riêng, có nến, hoa và tiếng dương cầm. Sự sang trọng của nhà hàng làm Lan bối rối. Không cưỡng lại được sức quyến rũ từ sự lịch lãm của Arthur. Hôm sau Lan lại nhận lời đến nhà hàng La Pampas. Đây là nhà hàng theo phong cách châu Mỹ Latin, có những vũ công flamenco và ca sĩ hát tiếng Tây Ban Nha. Cứ thế, tối nào hai người cũng bên nhau ở những nơi sang trọng và lãng mạn nhất Singapore. Ngày mai Lan sẽ về Việt Nam sau khi kết thúc hội nghị lúc 12 giờ trưa. Arthur nói sẽ đến khách sạn đưa cô ra sân bay. Lời đề nghị của anh làm cô cảm động, nhưng Lan lại mơ hồ cảm thấy bất an. Những ngày qua, không ai đã động đến đời tư của nhau. Dẫu Arthur có vợ, ly dị hay còn độc thân, thì có liên can gì đến Lan? Cô như con búp bê nhí nhảnh, và Arthur cũng dí dỏm không kém. Suốt thời gian qua là những trận cười vô tư. Gặp nhau đây rồi chia tay. Hoặc nếu không chia tay hẳn, lâu lâu đi công tác gặp nhau cũng có vẻ thú vị. Tuy nghĩ thế, Lan lại không yên lòng. Có điều gì không bình thường làm cô khổ sở. Và rồi điều bất ổn đó đã xảy ra khi Arthur chở Lan ra phi trường. Anh đột ngột hỏi. Em sẽ nhớ tôi chứ? Lan ậm ừ. Anh nhìn sang cô vẻ xúc động. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng email và điện thoại nhé. Và thỉnh thoảng vài ba tháng một lần, tôi lại có dịp sang Việt Nam công tác. Lan không đáp. Arthur tiếp tục làm cô khó xử. Mấy ngày qua thật vui, trong đời tôi chưa bao giờ vui như vậy. Lan bối rối lặng im. Em là người con gái đầu tiên tôi đưa đi chơi và cùng ăn tối. Lan nghĩ điều này có vẻ khó tin đối với một người đẹp trai, thành đạt và hoạt bát như Arthur. Song cô hoàn toàn tin anh nói thật. Và khi Arthur âu yếm đưa tay sang nắm lấy tay Lan, cô kinh hoàng thốt lên, không! Phản ứng của Lan làm Arthur ngỡ ngàng. Cô run rẩy thì thầm tiết lộ. Em có chồng rồi. Lan không nhìn Arthur, nhưng đoán ra anh thất vọng đến mức nào. Những ngày qua cô tự hỏi anh có ai chưa, mà cố tình quên rằng mình đã là người chẳng còn tự do. Đoạn đường còn lại ra sân bay rơi vào im lặng. Đến lúc dừng xe, Arthur chợt cười khang. Tôi nhớ rồi, em có 5 đứa con, chúng rất thích ăn chocolate. Arthur giúp Lan lấy hành lý, rồi đưa cô vào làm thủ tục check-in. Lúc chia tay, Lan sụt sịt nói. Em mới lập gia đình được 6 tháng qua. Với một Việt Kiều Mỹ, chúng em không ở nhau thường xuyên, cho nên em chẳng có đứa con nào đã. Chỉ có em mới là người thích ăn sô-cô-la. Arthur nhìn cô cười độ lượng. Trông anh như già thi thêm vài tuổi. Anh nắm vai cô, ánh mắt chân thành. Tôi thích em có 5 đứa con hơn. Thỉnh thoảng tôi sẽ gửi sô-cô-la cho chúng. Lan lê bước về phòng chờ. Cô rút ra một bài học. Từ nay phải ráng tập đeo nhẫn cưới. Rồi bật khóc ngon lành, như thể cô bị ai đó lừa một vố đau. Đóa hoa lan bằng ngọc bích, biểu tượng của Singapore Arthur tặng tối qua, rung rung trên ngực áo cô gái trẻ. Một người hạnh phúc. Làm thư ký ở công ty này qua vài đời giám đốc, chưa bao giờ Lệ Mai thấy ông nào lịch lãm và được lòng nhân viên như Michael. Ông nhận nhiệm sở ở Việt Nam được vài tháng. Bộ mặt công ty đã có sự thay đổi lớn. Ai gặp tổng giám đốc cũng dám mạnh dạn đứng lại chào. Trước kia nhân viên Việt Nam thấy mấy ông sếp Tây chỉ tự ti cúi mặt rồi lủi đi thật nhanh. Với Michael khác hẳn, ông chủ động chào hỏi thân thiện và nhớ tên đến từng nhân viên bảo vệ hay tạp vụ. Sau bao nhiêu năm chịu đựng nhớ ông sếp khi thực dân lúc phát xít, giờ cả công ty đang vui sướng tận hưởng bầu không khí thân thiện và bình đẳng. Từ ngày có sếp mới, Lệ Mai trở nên siêng năng và chịu khó chăm chút thật hoàn hảo những công việc nhỏ nhất sếp giao. Cô thích đôi mắt thông minh nhưng dịu dàng của Michael ánh lên lấp lánh mỗi khi ông dành cho cô những lời khen ngợi. Tốt lắm, trình bày rất chuyên nghiệp. Chắc cô phải mất thời gian với cái bản này lắm đây. Cảm ơn cô nhiều lắm. Lệ Mai biết sếp đã trên 50, nhưng thật sự con người ông không có tuổi. Michael xuất thân từ tầng lớp quý tộc chính thống, nên trong ông lúc nào cũng thư thái, mềm mỏng và giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp. Có thể không điển trai, nhưng phong cách sang trọng mà gần gũi của Michael làm cho mọi người thấy ông duyên dáng đến mức ông được bầu là người sếp đẹp trai nhất trong lịch sử công ty. Với thư ký riêng, Michael lúc nào cũng nhẹ nhàng. Ông thích đùa và mấy nháy mắt liếm lĩnh, nhưng chưa bao giờ cũng biết giữ khoảng cách cần thiết. Lệ Mai thường thú nhận với mọi người. Có sếp như vậy, tôi làm việc một ngày 24 tiếng cũng cam. Vốn quen với sự dịu dàng của sếp, sáng nay Lệ Mai kinh ngạc nhìn Michael mở cửa phòng cô một cách bất ngờ không gõ trước. Ông sòng sọc bước vào, khuôn mặt đầy xúc động và ánh mắt bộc lộ một nỗi đau sâu sắc. Có chuyện gì vậy Michael? Lệ Mai vẫn thường gọi tên sếp thân mật theo ý ông. Cô đọc lá thư này đi. Vẫn còn rất xúc động, Michael chìa cho cô một lá thư. Tôi vừa nhận được từ tập đoàn mình bên Paris. Cô nên nhanh chóng đến thăm người ta, rồi cho tôi biết chúng ta cần giúp đỡ thế nào. Tôi thấy có cho bao nhiêu cũng không được bù được nỗi mất hạnh của cô gái này. Vâng, Michael. Lệ Mai nhẹ nhàng trả lời, nhưng sếp đã vội vã quay đi, che giấu những giọt nước mắt ứa ra. Lệ Mai cầm lấy lá thư Michael đưa, thư viết tay bằng nét chữ mềm mại và đều đặn của một người tài hoa. Phong bì đóng dấu Bưu điện Việt Nam, người gửi ghi địa chỉ công ty tận bên Pháp. Bức thư dài 4 trang giấy học trò, được viết bằng một thứ tiếng Pháp chỉnh chu. Dù rất tự hào mình giỏi ngoại ngữ, Lệ Mai cảm thấy khâm phục người viết vì câu văn được diễn đạt hoa mỹ và văn phạm được chăm sóc khá kỹ. Điều rất khó làm được trong ngôn ngữ này. Người viết tự giới thiệu mình là một thiếu nữ bất hạnh, năm nay 25 tuổi. Cô tên Trần Thị Lan, bị nhiễm chất độc da cam, nên khi sinh ra đã bị dị dạng. Lan tự tả mình như một con khỉ trụi đầu, có cái cằm dính chọc vào cổ, nên suốt đời phải chịu quỉnh cúi gằm mặt xuống đất, không sao ngẩng lên được. Cô còn chịu cảnh không tự mình đi lại được vì bàn chân bị sụi và luôn luôn đau nhức. Hầu như cuộc đời của Lan không có nụ cười vì bệnh tật và những ánh mắt soi mói của đồng loại. Tuy tả mình bị tàn tật, nhưng Lan không tỏ vẻ than thân trách phận vì ngoài mấy dòng ngắn tự giới thiệu bản thân, còn lại cô dành viết về người mẹ dịu hiền đã hy sinh đời mình, ngày đêm buôn bán ve chai để nuôi cô khôn lớn. Nhờ gánh ve chai của mẹ, Lan được đi học đầy đủ và vào được đại học ngoại ngữ. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, vì bản thân tàn tật, cô không thể xin được việc làm nên cuối cùng lại tiếp tục ăn bám mẹ. Hiện tại Lan nhận dịch tài liệu nhưng công việc không thường xuyên. Cách nay 3 tháng, bệnh viện phát hiện mẹ cô bị ung thư trực tràng và cuộc sống của bà đang ngày càng liệm dần vì hai mẹ con không sao tìm đủ tiền trị bệnh. Vốn xem mẹ là lẽ sống trên đời, Lan cũng tự biết mình không thể tiếp tục tồn tại nếu thiếu bà. Cô rất tự trọng cho biết, dù đã rất khổ sở, chưa bao giờ hai mẹ con ngửa tay xin bố thí của ai. Nhưng nay vì mạng sống của người mẹ đáng thương, buộc lòng Lan phải viết thư xin công ty Dược X thuốc trị bệnh ung thư trực tràng cho mẹ. Bác sĩ nói nếu được điều trị đúng liều, mẹ cô có hy vọng thoát chết. Mà một hộp thuốc trị ung thư hiện bán đến 5 triệu đồng. Muốn trị hết bệnh, phải cần đến mấy chục hộp như thế. Nên cô chỉ còn biết trông chờ vào điều kỳ diệu từ công ty dược sản xuất ra thuốc này. Tuy không đến mức quá xúc động như sếp Michael, vì Lệ Mai đã quen với những hình ảnh của nạn nhân chất độc da cam trên báo chí, cô cũng ngậm ngùi thương xót cho người bạn đồng trang lứa. Tuy học giỏi và hiếu thảo, nhưng lại có một số phận quá bất hạnh. Mắt đỏ hoe, Lệ Mai chạy vào phòng sếp. Cô nói sẽ thu xếp công việc để tìm gặp Lan ngay. Cô hãy làm tất cả những gì có thể làm được cho cô gái này. Michael trầm ngâm. Cô ta đã gửi thư cầu cứu công ty mình. Một con người tự trọng, cô ta chỉ xin thuốc trị bệnh cho mẹ mà không đề nghị bất kỳ điều gì cho bản thân. Ở Việt Nam còn nhiều nạn nhân chiến tranh lắm. Lệ Mai buồn bã. Tôi biết, nhưng tôi không thể giúp hết. Cô Lan thì khác, cô ta có tinh thần nỗ lực cao. Michael hào hứng. Bất hạnh như thế mà học hành tới nơi tới chốn, tôi luôn khâm phục người Việt Nam, rất chịu khó. Tiếng Pháp của Lan quá sức tuyệt vời. Ngày nay giới trẻ Pháp không biết được như vậy đâu. Vâng. Lệ Mai cúi đầu xấu hổ. Tôi cũng không biết chừng nào mình mới viết nổi như thế. Cô thu xếp tiến hành vụ này nhanh lên. Michael lộ rõ vẻ sốt ruột. Cứu người bệnh ung thư không thể chần chừ được. Hỏi xem bà ta nằm viện nào. Tôi sẽ nhờ các bác sĩ quen trong bệnh viện Pháp về khám cho bà. Ngoài thuốc men công ty mình tài trợ, mọi viện phí
Tôi chịu hết.
Lệ Mai nhìn sếp ngưỡng mộ. Cô biết qua Việt Nam chưa bao lâu, Michael đã đi thăm các làng trẻ mồ côi và khuyết tật. Nhiều lúc Lệ Mai thừa hỏi, một người có xuất thân quyền quý như Michael sao lại có nhiều quan tâm đến những cảnh đời bất hạnh đến thế? Vợ ông cũng làm từ thiện rất nhiều, và đó là một trong những lý do khiến họ quyết định nhận nhiệm sở ở Việt Nam. Ngay chiều hôm đó, Michael cho phép cô nghỉ việc để đến nhà Trần Thị Lan thăm hỏi. Trong thư Lan nói nhà mình ở trong khu ổ chuột, không có địa chỉ, nên cô mượn địa chỉ của một đồng đội cũ của người cha quá cố ở khu Bà Chiểu. Lan nói rõ người này rất tử tế, nên công ty cứ gửi thuốc về dưới tên ông. Ông sẽ chuyển lại đầy đủ. Đó là một căn nhà cũ kỹ và ẩm mốc trong xóm đồng ông cổ. Lệ Mai kêu cửa nhiều lần nhưng không có người ra. Bà già hàng xóm đang ngồi bên thúng cốc ổi và vài ba nãy chuối thăm kim nhìn Lệ Mai với nụ cười khó hiểu trên môi.
Cô tìm ai?
Ông Nguyễn Hiển Vinh sống ở đây phải không bà?
Phải.
Bà già chép miệng. Nhưng hình như hắn về quê cả tuần nay rồi, không biết chừng nào lên. Lệ Mai tái mặt. Đây là mối liên hệ duy nhất để cô tìm đến với Trần Thị Lan và bà mẹ đang bị tử thần lôi kéo. Nếu không gặp được ông Hiển Vinh sớm, làm sao cứu chữa kịp thời người bệnh? Lệ Mai để lại số điện thoại của mình cho bà già, nhờ khi nào ông Hiển Vinh về thì gọi điện gấp cho cô.
Có chuyện gì?
Bà già tò mò nhìn cô, tỏ vẻ thương hại.
Dạ, chuyện dài dòng lắm, nhưng gấp, bà nhớ giúp giùm con.
Michael nổi giận khi nghe Lệ Mai về báo cáo. Chưa bao giờ cô thấy sếp mất bình tĩnh như thế. Vẻ nhẹ nhàng và tế nhị cố hữu của ông biến mất. Ông nhấn mạnh Lệ Mai phải nhiệt tình hơn và bằng mọi cách phải truy tìm cho ra ông Hiển Vinh càng sớm càng tốt.
Lệ Mai, ở một bệnh viện ung thư nào đó, một địa ngục trần gian ở cái xứ này.
Michael nóng nảy. Cô Lan đang chờ chúng ta một cách vô vọng để cứu mẹ, mà bản thân Lan cũng không thể tự chăm sóc mình. Ai giúp họ đây?
Cô biết gia cảnh neo đơn của họ rồi.
Lệ Mai bật khóc nức nở trong phòng vệ sinh. Không chỉ vì lần đầu cô bị sếp lớn tiếng, mà còn vì đến cảnh đáng thương của Lan. Trưa hôm sau, cô lại quay về Bà Chiểu trong cái nắng chói chang đến nhức mắt. Bà già hàng xóm thủng thẳng.
Chưa về.
Nhìn Lệ Mai buồn chồn không yên, bà đột ngột đề nghị.
Chuyện gì? Kể cho tôi đi. Biết đâu bà già này có thể giúp được cho cô.
Không tìm thấy sự quan tâm, mà chỉ là ánh mắt giễu cợt, Lệ Mai bực tức bỏ đi. Cô ra quán nước đầu xóm hỏi thăm ông Hiển Vinh và dư thời giờ kể tỉ mỉ bức thư cô Trần Thị Lan cho chị chủ quán.
Ủa? Vậy hả?
Chị Bảy thân thiện.
Ông đó cũng giỏi tiếng Pháp lắm, tiếng Anh nữa. Ông có thú tài Pháp mà. Nhưng tôi chưa bao giờ biết ổng từng là bộ đội. Gia đình ổng dân Tây mà, đi nước ngoài hết rồi. Sao ổng không đi luôn?
Ai mà biết, xóm này nói ổng gàn sau đó nên gia đình ghét.
Chị Bảy là một hơi.
Mà ổng không làm gì hết, ở nhà chơi có hàng nước ngoài gửi về hoài. Mà đặc biệt không phải của gia đình gửi. Không lẽ bộ bịch gì của ổng tiếp tế? Ổng đâu có giao thiệp gì với ai. Đúng là gàn.
Lệ Mai hoang mang. Cô quay lại nhà bà già kỳ cục và đành kể hết lý do cô tìm đến đây.
Bà không giúp thì mẹ cô Lan sẽ chết, rồi cổ cũng chết theo.
Bà già trở nên giận tím mặt đến mức Lệ Mai tưởng bà sắp nhảy lên cào vào mình. Nhưng cuối cùng cô nhận ra bà đang nguyền rủa ông Hiển Vinh.
Đồ bất nhân, sao lại mượn nỗi bất hạnh của nạn nhân chất độc da cam để làm tiền người ta chứ?
Giống chị Bảy lần trước, bà già khẳng định ông hàng xóm chưa từng đi bộ đội và học rất giỏi. Khi nhìn nét chữ trên bao thư của Trần Thị Lan viết, bà lắc đầu ngao ngán.
Chữ của hắn đó, hắn gạt công ty cô rồi.
Lệ Mai như rớt từ trên cung trăng xuống.
Cô lắc đầu ngoài ngoại chối bỏ điều này, làm bà già càng điên tiết hơn.
Bởi vậy, mấy người ham nghe bọn học thức, hắn có chữ nghĩa, tiếng Tây, tiếng U nên mấy người tin. Còn bà già này dốt nát, thất học, nên có gạt được ai đâu.
Lệ Mai không muốn báo tin này cho sếp, sợ lòng tốt của ông bị tổn thương, nhưng cuối cùng cũng phải kể cho ông biết tình hình. Khác với dự đoán, Michael tỏ vẻ bình tĩnh. Ông đề nghị cô tìm đến chính quyền trong khu vực. Hãy kiểm tra lại thông tin, không nên nghe một chiều. Trên đời này, điều gì cũng có thể diễn ra hết.
Lệ Mai trằn trọc cả đêm cũng không sao giải thích được. Một người đàn ông gàn gàn theo lời mọi người lại có thể hóa thân thành cô gái nạn nhân chất độc da cam Trần Thị Lan thương tâm đến thế.
Xem kỹ lại lá thư, Lệ Mai tin rằng một cô gái mới 25 tuổi khó có thể nào viết được tiếng Pháp cao cấp như thế.
Nhưng nếu ông Hiển Vinh là người có học thức, giỏi ngoại ngữ, lại là người lành lặn, sao ông không đi làm như những người bình thường? Lương cũng vài trăm đô một tháng. Đã biết thuốc y chữa bệnh ung thư trực tràng, hẳn ông phải là người chịu khó cập nhật thông tin y khoa, vì thuốc này mới được công ty Dược X tung ra thị trường 2 năm nay. Và đặc biệt, thuốc rất hiệu quả nên đang trong giai đoạn bán với giá khá cao.
Đây là loại thuốc có giá đắt nhất trong gian hàng dược phẩm của tập đoàn X, vì ý nghĩa cứu mạng. Càng nghĩ, Lệ Mai càng thấy ý đồ của ông Hiển Vinh phải được chuẩn bị cẩn thận. Tuy thế, ông cũng có nhiều kẽ hở. Đã là thuốc trị ung thư, không có toa bác sĩ, không nơi nào dám bán thẳng cho bệnh nhân. Vì lẽ đó, tập đoàn tại Paris không gửi thẳng theo địa chỉ của Trần Thị Lan đưa, mà chuyển thông tin cho sếp Michael tại Việt Nam giải quyết.
Đêm qua trời đổ một cơn mưa thật to, nên rẵn ra đường phố trong sạch sẽ. Lệ Mai bồn chồn chạy xe vô Bà Chiểu một lần nữa. Những người buôn gánh bán bưng và lao động nghèo túa ra từ những con hẻm trong đồng ông cổ xưa kia đầy bùn sình, nhưng nay đã được tráng xi măng tươm tất. Nhìn vẻ tất bật của họ, Lệ Mai đột nhiên thấy phấn chấn hơn. Đời vẫn còn những con người chân chính yêu lao động.
Buổi gặp gỡ chị chủ tịch phường và bác Sáu tổ trưởng khu phố như một lời khẳng định lại những gì Lệ Mai đã nghe về ông Hiển Vinh. Ông đã từng xin các tổ chức phi chính phủ hay các hội từ thiện nước ngoài hàng cứu trợ và tiền bạc cũng qua thư từ. Hàng xóm đã chứng kiến ông nhận giấy bảo lãnh hàng và tiền nhiều lần.
Chính quyền biết mà không xử lý ông ta sao?
Lệ Mai bất bình, nghẹn giọng.
Sao để ổng gạt những người nước ngoài có tấm lòng như vậy? Rồi họ nghĩ sao về người Việt Nam mình đây?
Bác tổ trưởng chép miệng. Ổng không phạm pháp với ai, ổng tự liên lạc với người nước ngoài. Chắc xin không được bao nhiêu nên cũng không đến mức bị kiện tụng khi chuyện vỡ lở.
Lúc về, Lệ Mai tạt ngang nhà ông Hiển Vinh, nhưng chẳng vinh hiển tí nào. Đền bụng cảm ơn và xin lỗi bà già hàng xóm. Bất ngờ bà báo tin.
Hắn về rồi đó. Cô vào dọa hắn một trận cho chừa cái tật gạt lòng tốt người ta.
Ông ta không tiếp khách. Thông qua cửa tò vò, Lệ Mai thấy một khuôn mặt tái mét thiếu ánh nắng mặt trời. Ông từ chối tiếp Lệ Mai khi nghe cô nói đến từ công ty Dược X và muốn tìm Trần Thị Lan.
Không có ai hết, cô lầm rồi.
Michael đang cúi gằm, chăm chú xuống bàn phím máy vi tính. Lệ Mai bước vào cười ngượng ngập.
Chào sếp, tôi từ chỗ chính quyền khu phố ông Hiển Vinh về.
Michael nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, nhưng không có ý chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Lệ Mai cúi đầu, xấu hổ lý nhí bịa.
Họ xác nhận ông ta bị bệnh tâm thần đa nhân cách, nên thích hóa thân vào những nhân vật nữ bất hạnh.
Sếp gật đầu đến bên cô thư ký trẻ. Ông nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười vỗ vai, rồi chậm rãi nói.
Cứ cho là như vậy đi, cô bé. Nhưng từ nay chúng ta không ngồi chờ người ta kêu cứu nữa. Tôi vừa lập một dự án từ thiện dành cho những bệnh nhân nghèo,
và nạn nhân chất độc da cam. Gần quỹ trích từ tiền lời trong kinh doanh và sẽ huy động nhân viên mình nữa. Tập đoàn đồng ý thôi.
Lệ Mai ngước nhìn Michael. Ông trông rạng rỡ và thật đẹp như một thiên thần. Cô đột ngột nhận ra mình sẽ khóc rất nhiều khi ông hết hạn công tác phải rời Việt Nam. Giờ Lệ Mai không còn làm thư ký tổng giám đốc nữa. Cô chuyển sang một vị trí trong phòng nhân sự và được hứa hẹn sẽ trở thành trưởng phòng nhân sự khi đủ kinh nghiệm. Đã 3 năm rồi, từ ngày sếp Michael rời Việt Nam. Ông hiện ở Sri Lanka theo sự thuyên chuyển của tập đoàn. Vừa rồi, vợ Michael gọi điện về báo tin. Trong lúc nhiệt tình cứu trợ và quyên góp cho những nạn nhân sóng thần ở đây, ông bị lật xe và đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Khi nhận được tin này, cả công ty ở Việt Nam đều thảng thốt. Nhưng may thay, trời có mắt. Mọi người thở phào khi vợ ông lại cho hay ông đã qua được cơn nguy kịch. Người tử tế như Michael sao có thể chết được? Nhận được điện hoa chúc ông mau bình phục, Michael gọi về Việt Nam cảm ơn những nhân viên cũ. Nghe giọng ông cà rỡn: có chết cũng không sao, vì tôi đã sống trọn một cuộc đời quá hạnh phúc. Lệ Mai xúc động bật khóc, làm mọi người ghẹo cô suốt cả ngày hôm đó. Giờ đây, cô mới hiểu hết ý nghĩa tên hội từ thiện. Vì hạnh phúc chúng ta, do ông khởi xướng ở Việt Nam. Sống cho tha nhân, thật ra là vì hạnh phúc của chính mình.
Người bạn vong niên.
Vào đầu hè, nắng Paris gay gắt không thua gì ở Sài Gòn. Khắp nơi người ta túa ra đường tìm bóng râm trú ẩn. Thu Buồn cười nhìn dân Paris vốn được xem là lịch lãm, lại ăn mặc nghèo nàn, lộn thộm, thậm chí còn trần trùng trục, nằm ngồi la liệt ở các công viên. Nóng bức thế này mà chui xuống hầm xe điện ngầm, chẳng khác nào vào Hỏa Diệm Sơn. Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm đáp xe đến thăm bà Jenny ở mái tận đầu bên kia của thành phố. Tội nghiệp, bà sống một mình như nhiều người già bên đây, nhưng lại lỡ yêu cái không khí đông đúc của một gia đình ba thế hệ người Việt Nam. Sau tiếng chuông dài không kiên nhẫn của Thu, bà Jenny xuất hiện. Tóc tai bù xù, mồ hôi tèm lem. Bà ôm chầm lấy cô hôn nồng nhiệt, rồi lôi tuột vào nhà. Căn phòng hẹp ở tít trên lầu 6 của bà có tí gió trời, nhưng vẫn nóng rang rất khó chịu. Bà đề nghị: hai đứa mình ra hồ đi, sẵn tao cho mấy con chim ăn bánh mì vụn luôn. Cái hồ nhân tạo nằm trong công viên gần nhà bà Jenny vốn rất yên tĩnh, vì khu này gần ngoại ô, hôm nay đông nghịch, chẳng tìm ra chiếc ghế trống nào. Thu cùng bà vung vẩy vụn bánh mì cho đủ chim xong, đành chui vào một bụi cây chật hẹp ngồi trú nắng.
Thế nào rồi? Chuyến công tác của mày tốt đẹp chứ? Tao thèm ăn phở quá, mà mày bận rộn không vô quận 13 với tao được.
Thì hôm nay đi, tôi từ Đức sang thăm bà mà, phải rảnh chứ?
Thu hào hứng:
trời tối khoảng 6-7 giờ, mình ngồi chờ trời mát một chút.
Bên Việt Nam ra sao?
Bà Jenny quan tâm.
Ba mẹ khỏe chứ? Thằng Sóc Nâu ra sao rồi?
Ừ, thì tôi vẫn viết email mỗi ngày.
Thu cười nắc nẻ.
Ở Việt Nam họ không tưởng tượng được bên đây lại nóng kinh khủng thế này. Chủ nhật vừa qua cả nhà tôi cùng đi Long Hải tắm biển. Thằng Sóc Nâu lượm để dành cho bà ngoại Jenny mấy cái vỏ ốc.
Thằng nhỏ khoe học tiếng Pháp có tiến bộ, chừng một thời gian ngắn nữa sẽ viết thư cho bà.
Trời, tao nhớ Việt Nam quá.
Bà Jenny háo hức.
Ước gì sang năm tao có thể chuồn về với mày.
Bà già có vẻ đã mỏi lưng. Bà nằm lăn ra cỏ, mặc những nhánh cây cọ vào chiếc cổ đỏ gây ẩm ướt. Bà khép hờ đôi mắt, mỉm cười vẻ mơ mộng. Thu nghịch ngợm ngắt một bông hoa dại nhét vào miệng bà vong niên.
Như thế này nhìn mới lãng mạn, Jenny à.
Cô cũng nằm xuống bên bà, nghe có nhột nhạt dưới lưng và sức nóng mùa hè mơn mớn trên mặt. Bà Jenny chợt có tiếng hát. Bài Cuộc sống màu hồng. La vie en rose, từ thời Edith Piaf. Thù cao hứng hát theo, đôi chỗ lắp pháp vị không thuộc lời. Hai kẻ, một già một trẻ, nằm nghêu ngao hát hết bài này đến bài khác, những khúc hát nhạc của một thời xa xưa, khi bà Jenny hãy còn là một phụ nữ xuân sắc và Thu chưa sinh ra đời. Cô thấy quả cuộc đời màu hồng dù mới cách đây vài tiếng còn lầm bầm trên trời vì nóng quá, và mấy hôm nay chỉ thấy mình thiệt thòi sinh ra làm người Việt. Dạo này tao già đi nhiều phải không Thu? Bà Jenny chợt hỏi, giọng nuối tiếc. Tao thấy mình mệt mỏi, bãi hoải, chẳng thích hoạt động gì nữa. Bà mà rên già chắc tôi sắp chết. Thu thành thật. Bà hơn tôi gần nửa thế kỷ, mà lúc nào cũng nhanh nhẹn. Ở bên bà, tôi mặc cảm lắm. Bà Jenny bật cười, khoái chí với câu trả lời của Thu. Bà nhổm dậy, vươn vai hít sâu khoan khoái. Thu như khó nhớ, lần đầu gặp Jenny ở Việt Nam, bà đạp xe mini màu đỏ rực, tóc cụp túm bằng dây nơ vải. Lần đó Thu đang chán đời vì xin học bổng đi du học thất bại. Cô thả dốc trên đường Đồng Khởi và chợt thấy một bà đầm vẻ hớn hở đặc biệt, vừa đạp xe vừa hào hứng hát. Vẻ vui nhộn của bà làm Thu thấy ngộ ngộ. Cô sắp vào đề nghị, đua không? Rồi hai người cùng dấn bàn đạp đua cho đến cuối đường, đến bến sông Bạch Đằng chắn ngang. Họ quen nhau như thế, và chợt ra dường như tuổi tác không là rào cản nếu người ta muốn kết bạn. Bà Jenny nói mình du lịch cô đơn, sang đây thuê nhà, mướn xe đạp vòng vòng chơi. Thu mời bà về sống chung với gia đình ba thế hệ của mình, rồi tha hồ thực hành tiếng Pháp thoải mái. Mẹ cô hiếu khách, mỗi buổi nấu một món ngon để Jenny. Thằng cháu sóc nâu thích nghe bà dạy hát, dù chẳng hiểu tí gì. Một tháng sau, Jenny về nước, dặn đi dặn lại, hễ sang Paris phải liên lạc với bà. Sau chuyến đi công tác, mày có định ở lại chơi thêm ngày nào không? Bà Jenny đứng dậy, phủi quần hỏi. Tụi mình có thể cùng đi. Bà nói phải về miền Nam thăm con trai mà. Tôi rảnh vài ngày, định đi tiếp khách chơi. Bây giờ khỏi cần xin visa. Trời ơi, thủ đô Prague đẹp lắm. Jenny xúc động. Tiếc là tao phải về miền Nam thăm con trai thật. Chưa biết chừng nào quay lại Paris. Nhưng mày thì phải tranh thủ đi cho nhiều, thật nhiều. Thế gian này rộng lớn lắm. Thu gật đầu đồng ý. Hồi đó, cô đã rất vất vả để xin được suất tu nghiệp 3 tháng ở Pháp, chỉ để một lần nhìn thấy Paris. Những ngày đầu bị đồng nghiệp trong công ty đối xử phân biệt, cô chán nản muốn quay về, nhưng Jenny ngăn lại. Cứ tận dụng dịp này để được đi, được khám phá, được học hỏi những kinh nghiệm quý báu. Sau chuyến đi đó, Thu tranh thủ gặt hái được những chuyến du lịch bụi bằng xe đò sang các nước láng giềng và về Việt Nam với một niềm tự ti mình sinh ra là công dân của nước nhược tiểu. Đi đến đâu cũng bị cảnh sát biên giới chặn lại, nhìn chăm chăm vào hộ chiếu, rồi ra đèn laser xem kỹ visa có làm giả không. Dân Nhật cũng tóc đen da vàng, nhưng tụi Tây luôn mở cửa mời chào. Họ vào các trung tâm mua sắm cao cấp, vét hết những hàng hiệu, rồi dẫn dân bê những túi xách to khiêu khích ra trong cái nhìn ganh tị của dân da trắng bản địa. Thu thấy mình quá nhỏ bé, cô lầm lũi đi tham quan một mình, vào ngủ nhà trọ và chỉ tiêu thụ bánh mì không trong suốt những chuyến đi dọc ngang các thành phố lớn châu Âu. Về lại Paris sau những chuyến đi mệt mỏi nhưng hào hứng, Thu được bà Jenny hết lòng ngưỡng mộ. Tao tự hào về mày, nhỏ con ốm yếu quặt quẹo
mà lê hết các nước như vậy thật là một thành tích lớn.
Bà Jenny không nói quá. Lúc mới qua bà rất thu ở phi trường, trông cô xanh xao kinh khủng. Bà dành sách hết những hành lý nặng, nhưng khi xuống hầm xe metro, Thu lại nôn thốc nôn tháo do không chịu nổi hơi người và do thiếu không khí. Đến nhà, bà Jenny lại khệ nệ rơi hết hành lý lên căn hộ trên tầng 6 mà không có thang máy. Dù không đi nổi, Thu cũng cố sĩ diện lết tới nơi rồi quăng nghi người ra giường bất tỉnh. Hôm sau dẫn Thu đi thăm tháp Eiffel và cung sắc de Gaulle. Bà Jenny không dùng xe điện ngầm mà cho cô đi xe bus. Thế mà Thu cũng không tránh khỏi bị say xe, cứ phải nôn nhiều lần. Lần đó bà Jenny cứ ghẹo: mày đi thăm Paris với những cái bịch ni lông. Trở về Việt Nam sau chuyến tu nghiệp đó, Thu không nghĩ mình có ngày quay lại châu Âu. Nhưng rồi cô lại làm việc cho một tập đoàn của Đức và thường phải đi công tác ngắn ngày sang công ty mẹ. Lần nào Thu cũng tranh thủ ghé lại Paris thăm bà bạn vong niên của mình. Quả, so với cái thời đạp xe trên đường Đồng Khởi, giờ bả là già đi, tóc rụng nhiều và làn da ngày một nhăn. Tuy thế, lần nào đến phi trường Charles de Gaulle, Thu cũng thấy cái dáng tầm thước, khuôn mặt tươi cười và mái tóc bạc lơ thơ của bà Jenny đứng đón. Tuổi đã cao, không còn sức dành xách những chiếc vali nặng của Thu. Bà thay thế bằng giá kéo gắn bánh xe để vận chuyển dễ dàng. Dáng đi của bà vẫn còn hùng hổ, dù lưng có chiều hướng cong lại, và lúc nào trong bà cũng có vẻ khỏe mạnh hơn của bạn trẻ tuổi người Việt Nam. Mỗi lần gặp lại Thu, bà nhiệt tình nấu nướng, làm bánh tát nhân táo, pha trà, rồi hai người ngồi nhâm nhi bàn luận đủ thứ chuyện. Mày thấy chưa, lần đầu đi tu nghiệp ở đây, mày nói tụi châu Âu ân hiếp người Việt Nam. Giờ tụi bay thụ động, thiếu sáng tạo, không có khả năng phản ứng trước rủi ro. Vậy mà bây giờ mày cứ đi Tây đi chợ. Bà Jenny nói liến thoáng: tao biết mà, tụi da trắng rồi cũng phải nhìn mọi người một cách công bằng. Nền kinh tế ở đây đình trệ rồi, giờ phải đi đầu tư ở các nước đang phát triển thôi. Không tôn trọng người bản xứ thì thất bại là cái chắc. Bà nghĩ vậy hả? Thu e dè hỏi lại. Chứ còn gì nữa, bây giờ ở Việt Nam toàn công ty đa quốc gia. Bà Jenny ra vẻ sành. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng vào loại nhất thế giới. Tại tệ quá nên không thể tệ hơn, phải tăng trưởng thôi. Thu biểu môi. Còn các nước phương Tây đã phát triển đụng trần rồi thì phải đình trệ. Nhưng họ sang các nước thứ ba đầu tư và rốt cuộc cũng đem lợi nhuận về công ty mẹ. Thì sao? Đâu có tiêu cực. Bà Jenny hớp một ngụm trà lài Thu vừa đem từ Việt Nam sang tặng. Cả hai cùng có lợi. Nước mày cũng trở nên năng động hơn, nền kinh tế phát triển hơn. Còn tuổi trẻ như mày được học hỏi những công nghệ hiện đại. Một nền kinh tế thực sự phát triển phải do chính những doanh nghiệp trong nước định đoạt, chứ không phải do các nhà đầu tư nước ngoài. Khi nào các công ty Việt Nam ăn lên làm ra, lúc đó mới đáng hãnh diện. Thu cố gắng nín cười trước vẻ nghiêm túc của bà già. Mấy công ty nước ngoài vô Việt Nam khôn lắm, tận dụng nguồn nhân lực trẻ, hất cẳng mấy công ty nhỏ của Việt Nam ra khỏi thị trường nhờ vốn mạnh. Thôi bà ơi, tóm lại dân tôi vẫn còn chịu thiệt lắm. Vậy tại sao mày không làm việc cho công ty Việt Nam mà lại làm cho công ty Đức? Tại tôi đang nằm vùng. Kết thúc những tranh luận của hai người, lúc nào Thu cũng bị bà Jenny dồn vào thế bí. Dù gì, bà cũng hơn cô bao nhiêu tuổi đời và có một vốn kiến thức tổng hợp kha khá. Thời trẻ, bà Jenny kể mình làm công nhân một hãng dệt, chưa từng vào đại học và cũng không tham gia một tổ chức xã hội nào. Nhưng tao hay xem báo chí, nghe đài và thích đi du lịch. Thu mê cái sở thích đi thực tế đến các nước của bà Jenny và tự hỏi không biết tiếng Anh làm sao bà xoay sở ở Ấn Độ, Trung Quốc hay Malaysia. Bà cười khà khà, nháy mắt tự hào.
Vậy mới hay, tao chỉ bị thổ tả một lần khi uống thứ nước mía ép ở Ấn Độ.
Sau mỗi chuyến đi, bà Jenny bê về căn hộ nhỏ như hộp què của mình ở Paris bao nhiêu là sách và những vật phẩm kỷ niệm. Chúng làm cuộc sống của tao không ngừng tiến lên phía trước.
Đã lâu lắm rồi, Thu không có dịp đi công tác bên Đức để ghé xăm, thăm bà bạn già vui tính của mình. Cô đã chuyển chỗ, sang làm cho một công ty của Mỹ. Lương tăng nhưng áp lực cũng trở nên kinh khủng đến mức nhiều lần Thu muốn tháo chạy. Cô cũng chẳng còn thời giờ viết email dông dài chuyện vớ vẩn với Jenny. Tuy nhiên mỗi lần bị sếp nước ngoài o ép, Thu lại nhớ đến bà Jenny. Hồi đó, khi Thu nghiệp ở Pháp bị đối xử phân biệt, cô được bà động viên bằng triết lý. Đời là một cuộc đấu tranh không ngừng. Hãy đấu tranh để chứng minh mình là ai. Hãy đấu tranh để được thế giới công nhận. Và hãy đấu tranh để sánh ngang hàng với các cường quốc. Thu đã bật cười trước cái vẻ đau to búa lớn của bà già và làm bà cục hứng khi trả lời. Tại bà là người Pháp nên hô khẩu hiệu thì dễ lắm. Dù thế, Thu đã chép lại cái câu khẩu hiệu đó. Thỉnh thoảng cô mở sổ ra xem và thấy áy náy đã dội nước lạnh vào sự động viên nhiệt tình của bà bạn già. Sài Gòn lúc này nóng quá, làm Thu nhớ đến mùa hè Paris năm nào, cùng nằm nghêu ngao hát bên bờ hồ với bà Jenny. Cô giật mình nhận ra đã rất lâu không có tin tức gì của bà già vốn rất siêng viết email. Thu gọi điện sang nhiều lần, nhưng máy chỉ để lại tin nhắn, bà không có nhà. Sốt ruột, cô nhờ một người quen khác ở Paris đến tận nhà xem bà già thế nào.
Alo, mày gọi cho tao hả? Mày còn nhớ đến bà già này hả?
Cuối cùng, bà Jenny gọi về, giọng bà tràn đầy niềm vui.
Mày sợ tao chết rồi chứ gì? Trời ơi, hè năm nay còn nóng hơn cái năm mày từ Đức sang Paris thăm tao. Mấy ông bà già bị quay chín hết, ghê quá. Bà biến đi đâu vậy hả?
Thu mừng ngạn họng.
Bà đi du lịch ở nước nào sao?
Tao về miền Nam thăm gia đình thằng con trai. Giọng bà trùng xuống.
Tao già rồi, yếu đi nhiều, ở một mình thấy bất tiện quá. Chứ còn gì nữa, làm sao bà leo nổi 6 tầng lầu, rồi đi chợ nấu ăn giặt giũ một mình chứ? Về miền Nam ấm áp ở với con trai luôn đi.
Đâu được. Bà cười nghe chua xót.
Đâu giống bên Việt Nam, chắc tao vô viện dưỡng lão quá. Ê,
Thu thẳng thốt,
nói chơi hoài, bà phải bắt con cái có trách nhiệm chứ.
Tụi nó không chịu đâu.
Bà Jenny buồn bã. Đời sống bên đây vốn như vậy mà.
Bà phải đấu tranh chứ.
Thu bực bội với vẻ cam chịu của bà bạn già.
Đời là cả một sự đấu tranh không ngừng mà. Hãy đấu tranh để con cái hiểu giá trị của một người mẹ như bà. Bà đã bỏ lỡ tuổi xuân để ở vậy nuôi con khi bị chồng ruồng rẫy. Bao năm qua bà cũng chu cấp tiền bạc cho con bằng lương hưu khi họ thất nghiệp. Bà phải đấu tranh để họ phải kính trọng và phụng dưỡng bà vào thời gian cuối đời chứ. Thôi đi, mày nói vậy vì mày là người Việt Nam.
Giọng bà Jenny run rẩy.
Tao cũng biết sợ chứ. Hồi đó chỉ sợ chết rét vào mùa đông, giờ còn sợ thêm vụ chết nóng vào mùa hè.
Nhiều khi đau ốm lúc đêm khuya hay trượt chân té trong nhà tắm là kể như xong. Chết mà chẳng ai hay, tủi lắm.
Thu nghe bà Jenny khóc nghẹn ngào rồi tiếng tút tút vô cảm từ đầu dây phát ra.
Thu trở lại Paris vào cuối năm, khi mùa đông đang thổi đến những cơn gió cắt da luồn lách vào tận những đường hầm xe metro hun hút. Thành phố lạnh lẽo với màu xám ảm đạm làm mọi người co rúm lại trong những tầng áo khoác to sụ. Lần này bà Jenny với dáng vẻ năng động ngày nào không ra phi trường rước Thu nữa. Cô không cho bà biết tin, nhưng khi mở cửa đón cô bạn trẻ từ Việt Nam sang, bà lại giận dữ hét.
Sao mày không cho tao hay để ra rước?
Mày chê tao già yếu, không đi nổi hả?
Rồi ôm mà khóc rấm rứt. Phản ứng của bà Jenny làm Thu ngỡ ngàng, nhưng cô hiểu người già có những tâm sự riêng, đôi khi thấy kỳ quặc, nhưng lại đáng trân trọng. Cô ngồi xuống vuốt mái tóc bạc lưa thưa của bà Jenny, giọng kể lể.
Đừng giận, tôi muốn làm bà ngạc nhiên thôi mà. Tôi đã đi một đoạn đường dài hơn 120.000 cây số, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ và phí tổn đi cho chính mình bỏ ra. Bà biết để làm gì không?
Chỉ để được nhìn thấy bà, được bà nấu cho ăn những món ăn Pháp, được cùng bà vào quận 13 ăn phở, được thấy bà vui vẻ lấy phim hài của Louis de Funès cho tôi xem.
Bà Jenny càng khóc to hơn nữa, đầu bào chuối vào lòng Thu, và cô chợt nhận ra bà thật nhỏ bé.
Tao thương mày lắm, Thu ơi.
Bà già nức nở khóc, không cần che giấu cảm xúc.
Còn tao chẳng bao giờ đi thăm tao cả. Mùa hè chúng nó đi du lịch nước ngoài, mùa đông chúng nó đi trượt tuyết.
Thu nhớ mới vài năm trước thôi, khi lần đầu sang Pháp tu nghiệp, chính cô ngồi chúi vào lòng bà Jenny, cũng trong căn hộ nhỏ bé này, tuổi thân chảy nước mắt tâm sự. Làm người Việt thiệt thòi quá, đi đâu cũng bị người ta khinh thường. Khi đó, bà chẳng vuốt tóc an ủi cô như bây giờ cô đang làm với bà, mà dõng dạc hô khẩu hiệu: đời là cả một cuộc đấu tranh không ngừng. Đêm đó, hai người ngủ chung giường, chiếc giường nệm trong phòng mà mỗi lần Thu qua, bà Jenny hay nhường, rồi ra phòng khách ngủ trên ghế sofa. Giờ bà ốm đi nhiều, da mềm nhão ra và mắt đã có một màn sương bao phủ. Hai người nằm chung vẫn rộng. Thu bóp chân cho bà, cảm thấy những bắp thịt tỏa ra sự mệt mỏi. Bà Jenny kể, giờ bà ngại leo cầu thang lắm. Cái chung cư này xây từ mấy chục năm trước, từ thời bà còn làm công nhân hãng dệt. Khi đó không ai nghĩ, đến lúc người ta cũng phải chồm chân mỏi gối.
Công việc mày dạo này thế nào?
Bà Jenny chuyển đề tài.
Tụi Mỹ trả lương cao không mà dám bỏ tiền sang Paris thăm tao như vậy.
Cũng tạm.
Thu nhắm nhẵn. Bán sức lao động lúc nào cũng thiệt thòi hơn mua.
Các công ty nước ngoài vào Việt Nam còn bày đặt thực dân, phát xít hay đế quốc nữa không?
Thật ra họ không thực dân cũng chẳng phát xít, nếu mình đừng để họ có cơ hội đó.
Thôi bật cười vì cái vẻ quan tâm vừa chân thành vừa ngây ngô của bà già.
Giờ tôi đã biết cách làm thế nào để theo kịp những yêu cầu cao trong công việc của họ.
Mà thiệt, nhưng đó là cách duy nhất để họ tôn trọng mình.
Người Việt tụi bay rồi cũng được phương Tây tôn trọng thôi. Nước tụi bay rồi cũng tới lúc phát triển ngang với các nước khác thôi. Nhưng đừng để giá trị truyền thống mất đi. Đừng để 50 năm nữa mày trở thành một bà già, bị con cái từ chối chỉ còn nước vào viện dưỡng lão sống giữa những người già lú lẫn với nhau.
Thôi ngủ đi.
Thu không muốn nghe đề tài này. Tôi mệt rồi.
Dù cố tránh, nhưng suốt những ngày Thu ở cùng bà Jenny, có dịp là bà nhắc đến tương lai u ám, đến lúc không còn đủ sức lực tự chăm sóc bản thân, phải vào viện dưỡng lão. Một lần đi cửa hàng mùa Giáng sinh, thấy bà Jenny tỉ mỉ, mẫn lựa quà, cho đầy đủ con cháu không sót một ai, rồi hăm hở sau bưu điện gửi. Thu phát sốt hỏi,
bà vẫn thương họ đến thế sao? Con cháu bà đối xử tệ với bà quá mà.
Bà Jenny cười, một nụ cười rộng lượng đến mức làm Thu kinh ngạc.
Đừng trách chúng nó, sống trong xã hội hiện đại này, được giáo dục bằng một nền văn hóa tôn trọng tự do cá nhân, ai cũng cư xử với cha mẹ già thế thôi. Tại tao du lịch nhiều sang các nước Á Châu, lại từng sống với gia đình ông bà cháu chắt quấn quýt nhau của mày, bên Việt Nam mới bày đặt phiền muộn. Bà Jenny nắm tay cô bạn trẻ chân tình. Mà Thu à, khi nào mày có con thì sẽ hiểu. Dù nước giàu hay nghèo, dù da trắng hay đen, dù văn hóa khác nhau đi nữa, thì các bà mẹ trên đời này cũng thương con cháu mình mà không bao giờ mong đền đáp.
Thu chán nản gạt tay bà ra. Dạo này bà già thật rồi đó, lúc nào cũng triết lý một cách thụ động. Tôi khoái khởi khẩu hiệu, đời là cả một sự đấu tranh không mệt mỏi của bà hơn.
Bà Jenny tiễn Thu về lại Việt Nam khi đã sang năm mới được vài ngày. Cô không muốn bà ra phi trường trong cái lạnh thấu xương, nhưng bà nhất định phải đi. Nắm mãi tay Thu không muốn rời, bà thật tình nói, chắc khi mày có dịp trở sang Paris thì tao không còn ở nhà cũ nữa. Tao chẳng thể tiếp mày, nấu ăn cho mày được đâu. Khi đó mày vào viện dưỡng lão thăm tao nhé. Thu nhăn nhó vào phòng cách ly, nhìn bà Jenny nước mắt ròng ròng, chôn chân không chịu rời bước.
Về nhà đi, về đi. Cô vẫy tay xua. Có một lá thư dưới gối dành cho bà. Đọc đi rồi trả lời sớm nhé.
Trên máy bay, Thu mỉm cười lau nước mắt, nghĩ đến cảnh bà và bạn già mở thư cô ra đọc. Bà sẽ ngồi bó gối, trông thật nhỏ bé trên giường, rồi từ từ lướt mắt qua các hàng chữ. Jenny thương yêu, bà đã dạy tôi phải luôn tranh đấu. Và rồi, tôi đã phần nào thành công trên con đường nghề nghiệp của mình. Cũng như bà, tôi yêu bài hát Cuộc sống màu hồng và thích những bộ phim hài vui nhộn của Louis de Funès với kết thúc luôn có hậu. Vì thế, tôi không ưa viễn cảnh sang Paris khi bà đã vào viện dưỡng lão. Bà rất thích không khí gia đình ba thế hệ của chúng tôi phải không? Bà có muốn cùng mẹ tôi sáng sáng tập dưỡng sinh, trưa nấu ăn cho bọn trẻ và tối đến thì trông thằng sóc nâu học tập cho đàng hoàng. Gia đình tôi đã bàn bạc rồi và quyết định mời bà hãy cùng đến Việt Nam sống chung mái nhà với chúng tôi. Có thể bà Jenny sẽ không rời được nước Pháp, có thể bà không xa được nơi con cháu mình đang sinh sống, cũng có thể bà cân nhắc không thuận tiện lắm khi phải trải qua những ngày cuối đời xa tổ quốc. Nhưng dù bà chọn cách nào, Thu hài lòng nhắm mắt lại và suy tư sau khi đã cài dây an toàn. Bà giờ sẽ có một niềm vui vào những giá trị gia đình mà không một xã hội hiện đại nào được quyền phá vỡ.